Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, chúng tôi xin bắt đầu đề tài pháp thoại nhân quả và nghiệp báo bằng một câu chuyện tiếu có thực ở Việt Nam. Câu chuyện này tạm gọi là Tư Ếch lên Sài Gòn. Có một anh chàng tên là Tư Ếch, xin vợ và các con đi du hí ở Sài Gòn cho biết. Anh ta ra những cái đường phố lê lệ, thấy có một cái bảng quảng cáo lớn lắm: phở Nam Giang, ăn không no, không lấy tiền. Nghe như vậy, anh ta liên tưởng đến những người thân hữu ở Hoa Kỳ đã từng kể cho anh ta nghe. Đó là những dạng ăn buffet, vào ăn tha hồ cho no thôi, mà số tiền rất là rẻ so với ăn từng món. Mừng lắm, vào trong tiệm ăn, anh ta kêu gọi một tô phở. Nhìn thấy tô phở nhỏ xíu mà, nhỏ rất là nhiều so với tô phở ở miền quê, và dĩ nhiên là nhờ nó gấp 3 lần so với tô phở ở California. Anh ta ăn 3 tô mà vẫn thấy chưa có no. Kiêm thêm tô thứ 4 vẫn thấy chưa thỏa chí. Anh ta kêu thêm tô thứ 5. Ăn được mới nửa tô thứ 5 thôi, cảm giác no bắt đầu xuất hiện. Trạng thái ngon lành không còn nữa. Anh ta mới kêu bồi bàn tới để trả tiền. Người ta mới tính tiền tất cả là 100.000 đồng Việt Nam, tức là khoảng 6.5 đô. Người ta trợn mắt lên: phở gì mà mắc thế? Ở miền quê của tôi ăn 4-5 tô phở chỉ có chừng 15-20 ngàn đồng thôi. Tôi nhớ là cái bảng quảng cáo đề là ăn không no, không lấy tiền. Tôi xin hỏi ông á, nãy giờ tôi ăn tất cả là 4.5 tô, 4 tô đầu tôi ăn đâu có no đâu, cho nên xin ông đừng có bắt tôi phải trả tiền 4 tô đầu. Tôi chỉ trả nửa tô còn lại thôi, bởi vì nửa tô đó là cho tôi no. Dĩ nhiên câu chuyện này nói nên quan niệm về hành động ăn uống như là một hành vi đang diễn ra với một cái phản ứng, đó là tạo ra cái no ở trong con người của anh. Anh có thể nhìn phản ứng cái no trên góc độ cái kết quả cuối cùng mà anh ta đạt được thông qua chất xúc tác rất quan trọng của nửa tô phở. Nhưng anh lại quên đi cả một tiến trình ăn gồm 4.5 tô, mà nếu thiếu 4 tô đầu đó, trạng thái no sẽ không bao giờ có mặt. Nhìn nhận đánh giá một vấn đề dựa trên hệ quả của công việc để có thể kết luận rằng một nhân vật nào đó, một đối tác nào đó có thiện chí hay là không, là lúc chúng ta sẽ rơi vào tình huống của anh chàng Tư Ếch, chỉ đánh giá cơn no thông qua nửa tô phở cuối cùng. Cái no của anh chính là cái nghiệp báo về phương diện ăn. Ăn một cách rất là thỏa thích, ăn rất là ngon lành. Nói một cách khác, theo quan điểm của nhà Phật, nghiệp báo được đánh giá như là một phản ứng vật lý diễn ra theo một cái quy trình rất là tự nhiên. Không hề có một nhân vật nào, dù là thượng linh hay là thượng đế, can thiệp vào. Tiến trình no ở trong con người của anh là một tiến trình do anh ăn 4.5 tô, chứ không phải là chỉ có nửa tô phở rồi anh cầu nguyện, anh van xin, anh mong đợi cái cơn no nó mới có mặt. Nếu như nhà bác học Newton đã từng phát biểu rằng khi chúng ta tạo ra một cái lực A nào đó, thì đồng lúc đó chúng ta nhận được một cái phản lực tương xứng với cái lực A vừa phát ra. Nếu lực A đó được đánh giá bằng đơn vị Newton thì lực phản hồi cũng tương thích với lực Newton đó. Rõ ràng chúng ta có thể nhìn nhận và đánh giá rằng hệ nhân quả mà Đức Phật nói về phương diện vật lý và vũ trụ vượt lên trên những gì mà nhà bác học Newton phát biểu. Bởi vì ở chỗ có những lúc chúng ta phát ra một năng lực Newton A, nhưng mà phản hồi của lực Newton này nó không nhất thiết là nó bằng A. Nó có thể là A trừ, có thể là A cộng. Nếu chúng ta sút một quả bóng vào trong một vách tường, rõ ràng lực phản hồi của nó sẽ có thể tương thích 100%. Nhưng nếu chúng ta sút quả bóng đó vào trong cái lưới của một trận đá banh á, thì rõ ràng trái banh chạy với tốc độ 20 mao hay là 300 cây số một giờ đã không còn có lực phản hồi như là dội ngược từ bức tường. Mà lúc đó nó xoáy vào rồi, do cấu trúc mạng lưới của khung thành làm cho luật này bị vô hiệu hóa và cuối cùng nó rớt lại ở trong cái khung thành mà chúng ta thường nhìn nhận nó như là cái cách đã tạo ra một bàn thắng đối với đối phương nào đó thông qua những tràng vỗ tay hoan hô về nghệ thuật đá rất là lưu luyện của một cầu thủ nào đó. Theo nhà Phật, phản ứng của nghiệp chính là quy trình nghiệp báo, thường diễn ra theo một cách thế là cùng tính chất chứ không nhất thiết là cùng năng lượng hoặc là cùng khối lượng, mà nó đã được con người thể hiện thông qua lời nói, ý nghĩ và việc làm. Khái niệm nghiệp báo trong nhà Phật thường được dịch ở trong phần kinh Tạng Pali bằng từ dị thục quả, vốn được người Trung Hoa dịch từ tiếng Pali và Sanskrit đó là Vipaka. Sở dĩ gọi là dị thục là bởi vì cái tiến trình chính của một hành động trải qua một thời gian nhất định nào đó. Dị thề dị thục tức là sự chính cây của một hành vi đạo đức có một cái thời gian nhất định nào đó, và dĩ nhiên là nó không bao giờ chính cùng ngay một thời điểm hay là đơn vị nhỏ nhất của thời gian khi mà một hành động có ý thức của con người được thể hiện. Nó phải có một cái tuổi thọ. Tuổi thọ này dài hay ngắn tùy thuộc rất nhiều vào bản chất nội tại của hạt giống nghiệp mà chúng ta gieo trồng. Chúng ta có thể sánh ví nghiệp báo giống như là sự phản hồi của tia ánh sáng được chiếu trực tiếp vào trong một cái gương. Và dĩ nhiên sự phản chiếu đó là theo một cái góc tạo ra trục tương xứng. Nếu đường chiếu đó là 30 độ thì phản ứng của đường chiếu này là 30 độ đối ngược. Một lần nữa chúng ta có thể chứng minh được rằng định lý của các nhà khoa học lại sai ở chỗ nếu như chúng ta chĩa hướng của cái gương xuống mặt nước thì lúc bấy giờ đường chiếu của ánh sáng này không phải là 30 độ mà lệ thuộc vào tính cách khúc khuỷu của dòng sông. Nó có thể là 40 độ, 60 độ hoặc là nó đi theo một cái đường gấp khúc tùy theo độ lặng và yên của cơn nước. Nghiệp báo không phải là một cái cấu hình cố định mà nó là một phản ứng hành vi đạo đức của con người được thi thố, dầu sự thi thố đó là có dụng ý hay là vô tình. Chúng ta đừng tưởng rằng định nghĩa căn bản của nhà Phật trong kinh Tăng Chi tác ý là nghiệp nói lên một điều, đó là tất cả những hành động có ý thức là nghiệp, còn những hành động không có ý thức là không có nghiệp. Hiểu như vậy là sự sai. Nghiệp được diễn ra theo phản ứng tự thân của nó. Những nghiệp, những hành vi có ý thức sẽ tạo ra những hệ quả có ý thức, và ngược lại những hành vi vô ý thức sẽ tạo ra những hệ quả của vô ý thức. Từ quan niệm đó, bỗng dưng con người hành giả của nhà Phật tạo ra một ý thức trách nhiệm về đạo đức thông qua con đường của hành vi mà mình có thể ứng xử với bản thân và những người khác trong cộng đồng. Nếu như chúng ta quan niệm rằng những hành vi không có ý thức là không có nghiệp báo đó, thì rõ ràng chúng ta sẽ rất là dễ dãi với bản thân mình. Mình có thể biện hộ rằng tôi vô tình, tôi đâu có dụng ý đâu. Nếu lỡ lời nói việc làm nào đó của tôi mang lại sự xúc phạm đến quý ông quý bà thì xin quý ông quý bà hãy bỏ qua. Dĩ nhiên lời nói cầu khẩn đó là một yêu cầu rất là thích đáng, nhưng bản chất hành vi của nghiệp vẫn diễn ra theo một cái cấu trúc có thể giống như là cái đường phẳng của ánh sáng tạo ra theo một cách tương xứng hoặc là bị khúc khỉ thông qua hỗ trợ duyên của dòng nước với biến động nhiều hay là ít, phẳng lặng hay là đang dậy sóng. Chúng ta có thể hình dung phản ứng nghiệp báo giống như là hình ảnh của con người được ghi lại khi con người đang cất những bước chân đi ở trên mặt đất. Có lúc hình ảnh đó đứng bóng, có lúc thì nghiêng về phía đông, có lúc thì ngã về phía tây. Cái chiều kích của cái bóng này dài và ngắn lệ thuộc rất nhiều vào cái cách thế hay là cái điểm trục xoay của con người, như là một cái mốc để đối xứng với mặt trời đang chiếu rọi con người chúng ta. Cũng là một hành động nghiệp thôi, ấy thế mà đứng từ nhiều góc độ và sự tác hưởng của các hệ nhân quả đa chiều và phức tạp, hành động đó có thể có nhiều phản ứng trái ngược nhau, tạo ra nhiều hệ quả rất là khác biệt. Khi thì nó là hình thức của một cái bóng rất là dài, khi thì là một hình bóng rất là ngắn, khi thì là hình bóng ngã về phía trước, ngã về phía sau, trái và phải. Đôi lúc nếu như chúng ta dùng ánh sáng của một cái sân vận động chiếu từ bốn phía thì bóng này sẽ được chiếu rọi thành 5-10 phía khác nhau theo một tỷ lệ là tăng dần đều của những cái bóng đèn rọi ánh sáng tạo ra những cái bóng của chúng ta trong cuộc sống. Nhìn vấn đề như vậy để thấy rằng luật nghiệp báo không phải là luật đơn giản, nó là một luật rất là phức tạp. Chính từ tính cách phức tạp của nghiệp báo đó, làm cho chúng ta phải hết sức thận trọng trong lời nói, ý nghĩ, việc làm. Mỗi khi chúng ta có cơ hội và được yêu cầu phát ngôn, chúng ta phải phát ngôn một cách có ý nghĩa cho cuộc sống, cho đạo đức, cho sự trưởng thành của an vui và hạnh phúc. Chỉ bằng không có thể mang lại nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho những người khác. Họ có thể trở thành một nạn nhân của những lời phát biểu. Chính vì vậy mà buổi pháp thoại hôm nay chúng tôi xin giới thiệu một cách rất là bao quát về tiến trình của luật nghiệp báo mà không giới thiệu về bản chất của nhân quả. Bởi vì nhân quả là một phạm trù rất là rộng với quả duyên bao hàm rất nhiều lĩnh vực, từ thế giới vật lý cho đến thế giới tinh thần, từ những hành động của cá nhân cho đến hành động của tập thể, từ những cái quy trình vũ trụ cho đến những phản ứng diễn ra trong hóa chất, trong vật lý, đều nằm và vận hành trong quy luật và quỹ đạo của nhân quả. Khi đề cập đến nghiệp báo, chúng ta giới hạn phạm vi nhân quả đó trong tiến trình hành vi đạo đức của con người thông qua môi trường, hoàn cảnh, giáo dục, chủ nghĩa, kinh nghiệm, sự truyền thừa, thâu nhập kiến thức, v.v. Nhà Phật thường nhấn mạnh đến quy luật của nghiệp báo hơn là nói về tiến trình nhân quả của khoa học, của vũ trụ, của sự thiên sai vạn biệt trong cuộc đời này. Vai trò đó Đức Phật dành cho các nhà khoa học, dành cho các nhà hóa học, các nhà vật lý học, các nhà nguyên tử học. Còn Ngài nói về cái quy luật vận hành của đạo đức trên nghiệp báo, bởi vì cái đó cần thiết cho đời sống của con người như là diễn chất, hoặc là như là cặp kính, dĩ như là không có màu, để chúng ta có thể nhìn thấy được mọi sự vật hiện tượng một cách rõ ràng, như nhìn thấy được các vân và chỉ tay ở trong lòng bàn tay của mình. Trước nhất chúng tôi xin nói đến hai quy trình của luật nghiệp báo. Quy trình thứ nhất là quy trình về phản ứng diễn ra theo cách thức nó có thể ảnh hưởng rất là tiêu cực và xấu đến đời sống của chúng ta ở trong đời vị lai. Quy trình thứ hai là một quy trình diễn ra và ảnh hưởng một cách rất là căn bản đến tiến trình khổ đau và hạnh phúc của con người ở trong đời kiếp hiện tại này. Cái đó kinh điển Pali thường gọi là quả dị thục tối thiểu và quả dị thục tối đa. Một hành vi sát sanh chẳng hạn như là một chiến sĩ có mặt ở trên biên cương và bờ cõi với chủ nghĩa yêu nước, với tinh thần bảo vệ an ninh cho những người đồng loại và tấm lòng dấn thân vô ngã vị tha, đã làm cho anh ta vẫn sẵn sàng bớt cái cò để kết thúc mạng sống của một chiến sĩ ở trong chuyến tiến đối lập với ý tức hệ, hoặc là trong một cái trận tuyến giành giật về giá trị kinh tế giữa các lăng bang hay là các quốc gia mạnh và yếu trong lịch sử của con người. Hành động bóp cò đó có thể tạo ra sự khác biệt rất là lớn dựa vào tâm thức của con người lúc mà họ kết thúc mạng sống của một người nào đó. Nếu như lúc đó chiến sĩ này mang một tâm thức trả đũa với lòng sân hận vì thân bằng quyến thuộc của mình, vì nhà của mình, tài sản, sự nghiệp và tất cả những giá trị đạo đức hay là những giá trị của đời sống an vui của những người ở trong quốc gia của mình bị người khác chà đạp, lòng yêu nước đó đã buộc anh ta phải bắn người khác trước, chứ bằng không thì anh ta sẽ bị bắn. Thì lúc bây giờ cũng là một nghiệp sát sanh, ấy thế mà quả báo của nó nhẹ hơn, không có nặng như là chúng ta nghĩ. Chính thái độ và hành động mang góc độ của tình thương yêu, chủ nghĩa yêu nước đã làm cho nhiều vị đại tướng sống rất là thọ. Mặc dù chúng ta biết là cái quy trình nhân quả thông thường đó, tạo một nghiệp sát sanh có thể tác động ảnh hưởng xấu đến tuổi thọ và sức khỏe của chúng ta, ấy thế mà các viên đại tướng trung thành lại có một cái tuổi thọ 80 tuổi, 90 tuổi là chuyện rất là thường ở trong lịch sử của con người từ xưa cho đến nay. Trong khi đó những binh sĩ bình thường mang lòng hận thù, hoặc là những người tá mang lòng căm phẫn muốn giết để trả thù một nỗi khổ niềm đau nào đó, lại phải chịu một tác hưởng nhân quả có thể là cắt đứt mạng sống của mình với một cái tuổi rất là trẻ trung ở trong cuộc đời này. tiến trình của nhân quả thông qua quy luật nghiệp báo về đạo đức lệ thuộc và tỷ lệ thuận rất nhiều vào tâm lượng khi mà con người sử dụng ở trong cuộc đời này. Đạo Phật thường đặt nặng nền tảng của tâm, phân tích mổ xẻ về hành hoạt của nó để cho chúng ta thấy được rằng có những con người có thể rất là nghèo, tài sản, sự nghiệp không có. Ấy thế mà tấm lòng của họ dành cho Phật pháp và đến chùa đó vẫn có thể tạo ra một cái phước quả rất là lớn cho họ ở hiện tại và tương lai. Đến với đạo Phật đừng bao giờ mang thân phận mặc cảm tự ti rằng tôi rất là nghèo, rằng tôi không có tiền, cho nên tôi ngại đến chùa, bởi vì đến chùa không cúng được buồn lắm. Quan niệm đó là quan niệm không phải của nhà Phật. Nhà Phật quan niệm tất cả các Phật tử dù giàu hay là nghèo đều bình đẳng giống như nhau, ở góc độ là tất cả mọi người đều có tiềm năng tỉnh thức lớn lắm. Tiềm năng đó không cho phép chúng ta mặc cảm tự ti, tiềm năng đó không cho phép chúng ta hãnh diện tự hào cống cao ngã mạn. Phải sống với cái chất liệu nhận thức tuệ giác mà mình có. Chất liệu đó rất là quan trọng, thiết lập giá trị tình người, thiết lập những giá trị của sự an vui ở trong cuộc đời này. Trở lại vấn đề, khi nói đến tiến trình nghiệp báo nhẹ nhất ở hiện tại thì Đức Phật đã nói ở trong kinh Tương Ưng Bộ, một con người khi phải tạo những nghiệp sát sanh một cách bất đắc dĩ, hay là tạo ra nghiệp sát sanh bằng chủ nghĩa tự vệ, hay là thiết lập mạng lưới an ninh cho những người khác, tức là với một động cơ rất là tốt, thì rõ ràng nghiệp quả mà họ phải gánh lấy trong cuộc đời này có thể vẫn ảnh hưởng đến tiến trình sức khỏe của thân thể vật lý cũng như là mạng sống của họ. Nhưng nó không diễn ra một cách giống như là những người làm cùng một chức nghiệp ấy, thế mà hành động của họ đó phát xuất từ một cái động cơ không tốt. Tương tự, quả dị thục của một hành động nhẹ ở trong đời này đối với việc chúng ta quan hệ giới tính, quan hệ tình cảm ngoài hôn thú, hay là trái lợi với khế ước hôn nhân giữa hai vợ chồng, thì Đức Phật nói là người đó luôn luôn sống ở trong nỗi sợ hãi về sự trả đũa hận thù. Tương tự, nếu một người nào đó vi phạm vào những hành vi hưởng thụ các chất ma túy, các chất gây say nói chung, thì quả dị thục nhẹ nhất của người đó ở trong đời kiếp hiện tại là mất sức khỏe. Sự mất sức khỏe đó có thể được phân tích dưới nhiều góc độ khác nhau từ y học. Và dĩ nhiên Đức Phật còn nói tạo ra một tác hưởng gây ảnh hưởng xấu đến sự mất sức khỏe của đời sống đạo đức và tâm linh. Trạng thái mất sức khỏe thứ hai này mới là điều mà những người Phật tử cần phải lưu tâm. Thấy được quả báo hay là nghiệp báo khác nhau giữa tiến trình tâm thức của các hành vi cho phép chúng ta cần phải tạo dựng những cơ hội rất là thích ứng với mình trong mọi tình huống khác nhau để làm những việc phước lực, tránh những việc xấu càng nhiều càng tốt. Có một lần Khổng Minh Gia Cát Lượng sau khi bày mưu lập kế cho Quan Công và nhiều tướng lĩnh khác đấu với quân sĩ của Tào Tháo, kết quả đã mang lại cho ta một cái nỗi niềm rất là hạnh phúc. Khoảng chừng 8 vạn quân của Tào Tháo đã bị giết chết một cách rất là dễ dàng. Tin Khải Hoàn đó đã được đưa về Lưu Bị. Lưu Bị chia sẻ niềm vui đó với Khổng Minh. Khổng Minh vừa uống xong cốc rượu chúc mừng đã phải thốt lên một đề: lần này tôi sẽ phải giảm kỷ, tức là giảm đến 12 tuổi thọ. Câu nói đó cho phép chúng ta xác định rằng có lẽ là Khổng Minh Gia Cát Lượng đã phát biểu đúng và rất là phù hợp với cái tiến trình nghiệp báo mà Đức Phật đã dạy trong kinh. Ông ta bày mưu lập kế để cho sự chiến thắng được diễn ra. Mấy vạn quân của kẻ thù bị giết chết. Như vậy là nghiệp sát đó nó mặc dù được thiết lập bởi tấm lòng yêu nước, muốn thống nhất sơn hà về một mối, muốn để cho nền tảng của giáo dục được phát huy và mọi người trong xã hội có thể có được cơm no áo ấm, được tự do, được dân chủ, được thoải mái để làm sống một cách có ý nghĩa trong cuộc đời. Nhưng mà tác hưởng đạo đức nhân quả về nghiệp báo ông ta phải gánh lấy thôi, mang lại sự chiến thắng khải hoàn. Nhưng bên cạnh đó ông ta phải gánh lấy những hạt giống xấu xa về sự sát hại hay ra lệnh sự giết chóc được diễn ra. Cho nên ông phát biểu là ông phải giảm đi một kỷ, tức là khoảng 10 cho đến 12 năm về tuổi thọ. Nhìn như vậy để thấy được rằng là cứ mỗi một lần chúng ta phải làm một chuyện gì đó, dầu là vì đạo lý, dầu là vì tình thương, dầu là vì cái động cơ rất là cao đẹp, nhưng nếu có thể ảnh hưởng xấu đến những người khác đó, thì chúng ta phải hiểu để chuyển hóa những hạt giống đó và thay thế được cái động cơ phát tâm của con người. Đừng để cho động cơ đó là một động cơ của sự tiêu cực, hay là tâm lý tình tự phản ứng như là trút nổi giận hờn thù hằn ra bên ngoài. Thấy được tiến trình nhân quả tạo ra hai phản ứng nghiệp báo nặng và nhẹ ở hiện tại và tương lai, cho nên chúng ta hạn chế một cách tối đa những hành vi nào không cần thiết cho đời sống, hoặc là những nghề nghiệp nào có thể mang lại giá trị kinh tế hiện tại nhưng mà ngược lại đó, chúng ta phải gánh lấy những hệ quả rất là xấu của chúng ở trong tương lai. Đức Phật thường nêu ra có 5 loại hình nghề nghiệp gây những tác hưởng tiêu cực cho mình và cho cộng đồng mà người Phật tử cần phải tránh. Nghề thứ nhất là nghề chế tạo vũ khí, buôn bán vũ khí, có thể tạo ra cái khoản lợi kinh tế lớn như lắm. Là lâu thỉnh thoảng trong lịch sử nhân loại chúng ta thấy là các cường quốc giấy quân đánh chỗ này đánh chỗ kia với nhiều danh nghĩa rất là đẹp, rất là hay. Chúng tôi đến để giải phóng các bạn, chúng tôi đến để mang tự do các bạn, chúng tôi đến để mang lại cơm no áo ấm cho các bạn. Có thể động cơ chính yếu chính là giới thiệu vũ khí và buôn bán vũ khí mà thôi. Sự làm giàu vào cái nghiệp đó mang lại một nghiệp quả về sát sanh lớn lắm, chúng ta cần phải tránh xa. Nghề thứ hai là nghề buôn bán thân phận con người, tức là buôn bán nô lệ, làm cho thân phận con người không còn là con người nữa mà trở thành một sở hữu vật của một sở hữu chủ nào đó. Các giá trị đạo đức, nhận thức, cảm xúc của con người kia hoàn toàn bị mất, tức là bị cưỡng chế. Nghề thứ ba là nghề buôn bán thân phận phụ nữ, buôn hương bán phấn. Nghề thứ tư là nghề bói toán, xem tướng, đoán vẽ về nhân tướng học, về kinh dịch, về năm tháng ngày giờ, về sinh sâm. Khi biết được chuyện này thì xin quý vị tới chùa đừng có yêu cầu quý thầy quý cô làm chuyện đó. Bởi vì khi yêu cầu quý thầy quý cô không đã không làm, bởi vì sợ nếu không làm đó, mình đến các nhà thờ thì yếu tố tuệ giác, tiềm năng tuệ giác đó bị mất đi. Cho nên phương tiện mà làm thì chúng ta bị chặn đứng lại ở chủ nghĩa phương tiện, quên đi sự xóa bỏ đó sau khi chúng ta hiểu được tiến trình nhân quả đạo đức mà Đức Phật đã dạy. Mà không có cái đó đó, quần chúng ít đến chùa lắm, chúng tôi vẫn hiểu. Chúng tôi thường nói đùa ở hải ngoại và Việt Nam hiện nay đó, các ngôi chùa thường phát huy ngũ minh theo tiêu chuẩn mới, chứ không phải tiêu chuẩn mà Đức Phật đã dạy. Thứ nhất là nhất dương chỉ, tức là các nhà sư phải biết võ công, dạy võ thuật, về khí công, về thiền quán để giúp cho người ta có được sức khỏe ta đến đông lắm. Thứ hai là nhị thiên đường, tức là chịu khó đi thăm viếng bà con Phật tử khi có bệnh để chia sẻ nỗi khổ niềm đau, giúp họ phóng thích nỗi khổ niềm đau ra khỏi thân thể vật lý. Thứ ba là tam tông miếu, tức là nghề xem tướng đoán vẽ này nọ, chúng tôi gọi chung là tam tông miếu. Cái thứ tư là tứ độ tường, lâu lâu phải tổ chức ăn cơm chay gây quỹ sổ số để giúp cho Phật tử phát tâm cúng dường. Và cái cuối cùng đó là ngũ vị hương, tức là chăm sóc cái bao tử cho Phật tử. Chỗ nào mà có ngũ vị hương là Phật tử đến đông lắm. Nói nôm na tiếu tiếu như vậy để chúng ta thấy rằng chủ nghĩa phương tiện đôi lúc được hành hoạt và sử dụng một cách bất đắc dĩ lắm. Nhiều khi không muốn mà không có những cái này quần chúng không có cơ hội đến chùa. Cho nên thiết lập ra phương tiện như là một nhu cầu, và sự bãi bỏ phương tiện phải là nhu cầu gấp đôi. Bằng không chúng ta bị vướng víu lại, giống như là triết lục bình choi bị vướng và mắc cạn ở trong cái bờ, do cái tính thủy triều lên và xuống của con sông về đời sống và mệnh của chúng ta trong cuộc đời thông qua hạnh phúc và khổ đau. Đến với các chùa đừng yêu cầu làm những chuyện đó, vì Đức Phật nói đó là tà mạng, tức là những hành vi có thể mang lại đời sống giá trị kinh tế cao lắm, nhưng mà tác hưởng xấu về phương diện nghiệp báo đạo đức đó là điều mà chúng ta không thể nào bỏ qua được. Nghề thứ năm là những nghề trái và ngược lại với những gì được quy định trong hệ luật pháp của những quốc gia. Hay nói một cách là thông qua cách thức nêu đó, Đức Phật đã cho chúng ta thấy được cái tính cách tương đối của vấn đề thiện ác ở trong các triều kích văn hóa lệ thuộc ảnh hưởng bởi các truyền thống tôn giáo, phong tục tập quán nơi mà chúng ta được sanh ra và được lớn lên trong một bối cảnh giáo dục nào đó, không có tính cách tuyệt đối trong thiện ác. Nếu chúng ta đặt quy trình của thiện ác ở trong tiến trình của nghiệp báo đó thì rõ ràng nó là một chủ nghĩa tuyệt đối. Hễ chúng ta làm, chúng ta phải gánh. Hễ chúng ta tác động xấu thì chúng ta phải chịu. Và ngược lại, gieo trồng những hạt giống tích cực thì chúng ta sẽ có được những nỗi niềm an vui, hạnh phúc ở trong cuộc đời này. Đó là chuyện 100% mà chúng ta phải tin. Khuynh hướng của nghiệp báo là một khuynh hướng được diễn ra theo tiến trình của nhân quả. Sau khi Đức Phật Thích Ca trở thành bậc đại giác ngộ, Ngài không hề muốn thân bằng quyến thuộc của mình kế ngôi vua. La Hầu La, con trai của Ngài, đã đi tu. Rồi Nang Đà, anh em cùng cha khác mẹ cũng đi tu. A Nan và Đề Bà Đạt Đa là những người anh em thân nhất cũng đi tu. Mahanam là con của Cam Lộ Vương, tức là anh em chú bác với Ngài, Ngài cũng khuyên đi tu. Trước khi Tịnh Phạn Vương qua đời thì ông có yêu cầu Đức Phật Thích Ca là đừng có khuyên dòng họ Thế Tôn đi tu hết, bởi vì ai sẽ có ngôi vua. Nên lúc đó Đức Phật đã khuyên Mahanam hãy trở về làm vua. Mahanam bất đắc dĩ phải về cái ngôi vua thôi. Trước khi về đó thì ông mới hỏi Như Lai Thế Tôn rằng là: bạch Như Lai Thế Tôn, bây giờ con trở thành một người tại gia, hành trì ngũ giới, làm các việc lành, thì sau khi chết đó, con sẽ tái sanh về đâu? Khuynh hướng đời sống đạo đức hiện tại của con sẽ trổ quả như thế nào trong tương lai? Nếu như tiến trình trổ quả đó khác với những người xuất gia thì con thà làm người xuất gia chứ không trở thành vua của dân tộc Sakya đâu. Như là Thế Tôn mới đưa ra một cái ảnh dụ rất là sâu sắc. Này Mahanam, ông hãy quan sát, có một cái cây ở bên cạnh của Như Lai, cây này đang nghiêng về phía bên trái. Nếu bây giờ ông dùng cái cưa, cái búa, con dao chặt đứt cây này thì tôi xin hỏi ông là cây sẽ ngã về phía nào? Mahanam trả lời là: bạch Như Lai Thế Tôn, cây đó sẽ ngã về phía mà nó đang bị nghiêng, chứ không thể ngã về phía ngược lại. Như là Thế Tôn nói là câu trả lời của ông rất là phù hợp với quy luật nhân quả và nghiệp báo. Tự thân câu trả lời đó đã nói lên được rằng ông hiểu rất rõ về tiến trình tái sanh của ông trong tương lai rồi. Đó là nếu như ông sống lấy quy luật đạo đức của Dhamma, của chánh pháp, của tuệ giác, của tình thương yêu, của lòng vô ngã vị tha, cai trị và làm cho đất nước Sakya này được thái bình, thì chắc chắn rằng ông là một người chuyển luân thánh vương ở hiện tại, đâu cần phải tái sanh ở đời sau. Do đó Đức Phật đã hiệu chỉnh lại, nạp vào một nội dung rất mới về khái niệm chuyển luân thánh vương ở trong truyền thống văn hóa của Ấn Độ giáo. Nếu như Ấn Độ giáo cho rằng chuyển luân thánh vương trước nhất là một vị vua liên bang thống nhất sơn hà về một mối, nói xa hơn nữa là một vị tổng thống nào đó có một ảnh hưởng liên minh rất là lớn trên hành tinh này. Dĩ nhiên liên minh đó có thể là một cái liên minh của chính trị, hay là của kinh tế, hay là của giáo dục, của bất kỳ một đối tác gì, thì chúng ta vẫn biết rằng đó không phải là các vị chuyển luân thánh vương mà Đức Phật đạo muốn nói đến. Mà Ngài muốn nói đến là một vị chuyển luân thánh vương về phương diện đạo đức. Bởi vì chủ nghĩa đạo đức và tuệ giác mới có thể làm cho con người trở thành một bậc thánh. Ông vua thánh phải giảng dạy những đạo lý về thánh. Ông vua tuệ giác phải giảng dạy về đạo lý tuệ giác. Ông vua tình thương phải giảng dạy về đạo lý của tình thương. Đạo lý chuyển luân thánh vương đó không cần phải là vua hay là một vị tổng thống có ảnh hưởng về quân sự và chính trị trên toàn cõi của ta bà, mà là một con người mang chất liệu của lòng thương yêu và tuệ giác áp dụng ở trong đời sống xã hội để cho mọi người cùng được an vui hạnh phúc. Chuyển luân thánh vương nằm ở nội dung của sự hành trì. Như vậy là hệ nghiệp báo của một vị vua với đời sống đạo đức và cai trị muôn dân không phải thông qua sự trừng phạt, không thông qua sự độc đoán, không thông qua chủ nghĩa cực đoan, không thông qua chủ nghĩa bạo hành, không thông qua chủ nghĩa cho rằng mình là đỉnh cao tuệ giác của thời đại, không cho rằng là mình là đúng, và tất cả mọi quan điểm, mọi ý thức hệ, các tiếng nói khác là sai với sự thật, với chân lý. Con đường đạo lý đó là một con đường đạo lý rộng mở để giúp cho nhiều người có thể quan sát, nhận định, đánh giá, tiếp xúc, ứng dụng và hành trì rất là dễ dàng. Đạo Phật là một tuệ giác như vậy. Chúng ta có thể tiếp xúc với Đạo Phật với tư cách là một nhà giáo, một nhà xã học, một nhà tâm lý học, thậm chí là những người bình thường, một công dân hay là một người về hưu, một người già, một người trẻ, một người nam, một người nữ. Tiếp xúc Đạo Phật phải thông qua cách thức quan sát Đạo Phật rộng mở như vậy, thì giữa những người Phật tử khác, những truyền thống Nam Tông hay là Bắc Tông hoặc là theo tông môn pháp phái, vẫn không hề có những cản lực trái ngang với nhau ở trong cuộc sống. Và do đó chúng ta vẫn có thể ngồi lại bên nhau, bắt tay nhau cho các Phật sự chung, chẳng hạn các hoạt động của Hội Phật học Đức Tuệ và nhiều hội Phật học khác ở trên Hoa Kỳ và nhiều nước trên thế giới. Thấy được khuynh hướng của nghiệp báo ở trong hiện tại và tương lai cho phép chúng ta nghĩ đến con người chính là tác nhân của hành vi. Con người cũng chính là kẻ thừa kế gia tài hành vi đạo đức đó ở hiện tại và trong tương lai. Đức Phật dùng hai từ tác nhân và người thừa kế nghiệp. Bên cạnh đó, Ngài dùng thêm một khái niệm thứ ba rất là ấn tượng. Tất cả mọi chúng sinh, mọi con người đều được sanh ra từ thai tạng của nghiệp, bào thai của nghiệp. Bào thai đó chứa hết tất cả những hạt giống của tốt và xấu, tiêu cực và tích cực, hạnh phúc và khổ đau. Và thậm chí có những hạt giống nằm lưng chừng trung tính giữa những cặp đối lập vừa nêu. Tất cả những gia tài đó chúng ta mang theo ở trong tiến trình tái sanh của luân hồi, mà đôi lúc chúng ta không biết. Chúng ta nghĩ rằng là chết rồi là hết. Một số chủ nghĩa, một số học thuyết chẳng hạn, chủ nghĩa duy vật đã từng quan niệm như vậy. Hoặc là các tôn giáo nhất thần có nguồn gốc từ Do Thái giáo, như là Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Chánh Thông giáo, Hồi giáo, cho rằng chỉ có hai tiến trình tái sanh nhất định thôi: làm thiện trở về thiên đàng, làm ác xuống quả ngục đời đời. Khái niệm đời đời ở trong thiên đàng và địa ngục gợi lên cho chúng ta một cái khuynh hướng định nghiệp. Khuynh hướng đó là một khuynh hướng không có ở trong cuộc sống, bởi vì chúng ta thấy là mọi sự vật hiện tượng được vận hành, thay đổi, trôi chảy như một thác nước rất là nhanh. Dòng cảm xúc con người ở giờ phút trước không còn là dòng cảm xúc ở giờ phút sau, đã được thay đổi rồi. Tính cách con người thay đổi, hạt giống con người cũng được thay đổi theo. Do đó tiến trình của nghiệp báo đạo đức tốt và xấu đó cũng thay đó mà có những ảnh hưởng tốt hoặc là xấu, nhiều hay là ít, ở hiện tại hay là tương lai, mình hay là người, hoặc là bao trùm những cái đó. Thấy được điều này để chúng ta phải nêu ra một tâm niệm. Chúng ta phải thấy được cái di hưởng rất là cơ hữu ở trong tiến trình nghiệp báo ảnh hưởng đến cá tính của con người trong tiến trình tái sanh. Nhà Phật đã lý giải rất là hay tại sao có nhiều người sanh ra có tiềm năng là một vĩ nhân hay là một thần đạo, một nhà bác học, một nhà khoa học về một lĩnh vực nào đó ở cái tuổi ấu nhi mà thôi. Tính cách hạt giống của hành vi đạo đức đã được giữ lại trong bào thai của nghiệp qua quá trình sanh tử của chúng ta trong cuộc đời này. Ngô Thừa Ân đã vẽ lên một hình ảnh của chư Phật giới với di hưởng của nghiệp rất là ấn tượng. Khi còn ở trên thượng giới đó, ông ta đã từng làm một cái chức rất là to, mà chúng tôi tạm gọi tương đương với ngôn ngữ ngày nay về quân sự, đó là đô đốc hải quân. Đã là một đô đốc hải quân á, thì nhậu nhẹt, yến tiệc là chuyện thường tình xảy ra mỗi ngày. Ngày hôm nọ đó, sau khi nhậu xong rồi, thay vì trở về lại cung quản hàm của mình, ông ta ghé qua cung Hằng Nga đang ở. Lúc đó ông ta mới giở trò khuấy nhiễu tình dục phụ nữ, bị lính security ở trên thượng giới đó bắt quả tang, giam ta vào ngục. Lúc đó thượng đế mới xử phạt, xử trảm ông ta. Lúc bấy giờ có một người đã tạo ra một cái ô dù cho ông, là Thái Thượng Lão Quân, mới bạch với thượng đế rằng là xin ngài hãy tha cho chư Bất Giới đi, nó là đàn em của con, nếu mà nó chết rồi đó con không còn tay chân để phục vụ cho ngài đâu. Nhưng mà nếu mà không trừng phạt nó đó thì rõ ràng luật pháp thiên đình này cũng không được ổn định, cho nên thôi bây giờ con xin gửi ngài một cái cách thức, đó là hãy biệt đài chư Bất Giới này xuống ở dưới dương gian cho nó biết ta. Thượng đế mừng quá, bắt đầu cho anh ta đào thai xuống. Khi anh ta đào thai xuống dưới dương gian thì anh ta trở thành dòng họ nhà Chư. Chư ở trong chữ Hán được viết bằng hai bộ thủ, Bộ bên phải là chữ thỉ, có nghĩa là con heo. Bên trái có là chữ trư, nó cũng là con heo nữa, tức là con heo bình phương ở trong con người giới tính của người ta rồi. Và tính cách bình phương về heo này được thể hiện ra rất là rõ ràng, đó là thân người đầu thú, đầu heo, lỗ tai heo, cái bụng heo, tướng đi trễ tràng, ngủ thì cái khò khò, ăn thì dành tới dành lui, làm thì không làm, mà thành quả thì lúc nào cũng muốn công trạng về phía bên mình. Cái di hưởng về nghiệp libido, hưởng thụ tính dục, và nghiệp hưởng thụ đời sống vật chất đó, chứa chất rất là nhiều ở trong con người của chư Bát Giới. Cho nên Ngô Thượng đã dựng lên một con người mà thú ra thú, mà người cũng ra người. Nếu như chúng ta chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Hy Lạp và Ai Cập, chúng ta không chấp nhận. Bởi vì thần linh của hai nền văn hóa này là thần linh nửa người và nửa thú. Ví dụ như chúng ta thấy con nhân sư là thân người và đầu thú, hoặc là con chó sói quyết định tiến trình tái sanh con người trong các kim tự tháp là đầu thú, và nhiều các thần linh khác. Nhưng mà đạo lý nhà Phật nói chúng ta một điều đó, trong mảnh đất tâm này, trong cái thai tạng nghiệp này, trong bào thai của hành vi đạo đức này, có nhiều hạt giống tạo nên tính cách súc sanh ở con người, có những hạt giống tạo nên tính cách thánh nhân ở con người, có những hạt giống tạo nên tính cách thần linh, tạo nên tính cách của những con người vô ngã vị tha. Như vậy là thế giới pháp giới này nằm trọn vẹn ở mảnh đất tâm với nhiều bào thai của nghiệp mà chúng ta đã gieo trồng ở những đời kiếp về trước. Chừng đó về chủ hình thức của chư Bát Giới vẫn chưa đủ đâu. Ngô Thừa Ăn còn diễn tả thêm cái tính cách về libido ở trong con người của ông ta. Có lần bốn thầy trò Đường Tăng đi qua nước Tây Lương Nữ Quốc, một thế giới của tất cả những người hoa hậu trên cuộc đời này đẹp lắm. Mà nếu như thiếu những thằng công lực như là Đường Tăng á, tới đó chúng ta mê mẩn mà không muốn đi đâu. Có một bà mẹ chồng đã mất sớm, có ba cô con gái xinh xắn lắm. Bà ta thấy tướng và tánh tình của Đường Tăng, bà ta muốn biến ông ta trở thành con rể của mình. Bây giờ không biết làm sao, bởi vì Đường Tăng không mê những thứ này. Hạt giống của sanh tử, hạt giống của tính dục, hạt giống của thương yêu cảm xúc, hạt giống của vị kỷ đã được chuyển hóa rất nhiều ở Đường Tăng. Nhưng mà làm thế nào để được đây? Cho nên là phải móc nói, hối lộ cho chư Bất Giới. Bà nói chư Bất Giới thế này: nếu như con làm cho Đường Tăng trở thành con rể của mẹ đó, thì mẹ sẽ thưởng cho con cái gì cũng được hết. Chư Bất Giới mới lý luận là: mẹ ơi, đừng tin vào cái tướng tá tốt đẹp bảnh trai của thầy con, tin vào cái đó bán lúa giống đó. Mẹ thấy con nè, tướng tá vạm vỡ không? Con có thể là chăm sóc những đứa con cái của mẹ ngon lành, giao khoán con cái của mẹ cho con là mẹ có thể ngủ khò khò an tâm. Bà ta nghe nhìn thấy cái mõm heo của chư Bất Giới, bà ta lắc đầu sợ lắm, mới quảng binh. Bà ta nói là: này con nghe, mẹ có ba đứa con gái, mà nếu mà cưới đứa con gái đầu cho con thì hai đứa kia nó ghen, nó ganh không được. Ngược lại, nếu mà cưới con gái út thì hai đứa kia cảm thấy là bây giờ bộ đến lớn nó già rồi, mắc duyên sao mà tại sao không được cưới trước. Cho nên tốt nhất là mẹ không cưới đứa nào ở trên. Chư Bất Giới mới cười kha khả: không được đâu mẹ ơi, nếu như mẹ sợ ba đứa con gái của mẹ ganh ghen với nhau đó, thôi mẹ cho con làm chồng của ba đứa rồi, ngon lắm. Bà ta sợ nữa, quảng binh. Bà ta không được, thôi bây giờ ta không nhờ đến con nữa, bây giờ thôi thầy trò nhà ngươi hãy đi qua thỉnh kinh đi. Chư Bất Giới mới phát biểu một câu rất là động trời: mẹ ơi, nếu như ba đứa con gái của mẹ không chịu cưới con, thôi mẹ cưới con đi. Tính cách libido, tính dục tạo nên cá tính con người chưa Bất Giới. Tính cách này đó thống nhất về cá tính khi mà ông đang còn trên thượng giới với tư cách là một đô đốc hải quân. Cho nên nếu như chúng ta thấy được cái tiến trình và cái di hưởng của nghiệp ảnh hưởng tạo ra cái thai tạng với những nỗi niềm, phong độ, rồi tính tình, con người, thâm và phúc dáng, hình thù, màu sắc, rồi ngôn ngữ, ngữ điệu, đều là sự kế thừa của những hành vi đạo đức tốt hoặc là xấu mà chúng ta đã làm, thì chúng ta không cho phép mình ỷ lại và những chuyện mình làm mà người khác không biết. Tiến trình nhân quả rõ ràng không bị giới hạn bởi không gian vật lý. Chúng ta có thể qua mắt được rất là nhiều người theo kiểu là chúng ta qua mắt luôn cả thiên hạ, nhưng mà chúng ta không thể nào qua mắt được tiến trình nghiệp báo trên. Cho nên cái đó nó cấu lại, hình thù lại, tạo thành những cái liệu mà khi sinh ra chúng ta đã mang những chất liệu đó ở trong con người của mình rồi. Chúng ta thấy được mỗi một em bé khi mới được sinh ra đã có những cá tính rất là khác nhau. Tục thoi noi trong dân gian Việt Nam là một cái phong tục ảnh hưởng triết lý về nghiệp báo nhà Phật rất là lớn. Đến ngày một tuổi của đứa con, thông thường các bậc phụ huynh tổ chức mời bạn bè thân bằng quyến thuộc đến để chúc mừng. Phong hóa này đã không còn nữa và nó đã bị trở thành một cái dịp hội hè. Đàn ông thì nhậu nhẹt, đàn bà thì đánh tứ sắc, hoặc là đờn ca múa hát thôi. Chúng ta phải chăm sóc cho khuynh hướng nghiệp mà đứa con chúng ta là một nhu cầu rất là quan trọng. Có thể nói phong tục về thoi noi là một cái phong tục định hướng nghiệp để tạo ra tiến trình nghiệp báo tích cực ở con và cháu chúng ta sẽ phải gánh lấy. Chúng ta cần phải bài biện rất nhiều trò chơi khác nhau. Mỗi một trò chơi như vậy tượng trưng cho một cái khuynh hướng nghề nghiệp hay là một chủng loại nghề nghiệp. Càng nhiều càng tốt, càng đa dạng càng tốt. Dĩ nhiên chúng ta sẽ thấy rằng dầu cho những đứa bé song sinh, chẳng hạn như là sinh 16 của một gia đình nào đó bên Úc gần đây đi nữa, 16 đứa này vẫn có khuynh hướng chọn lựa những thứ mà nó không hề giống nhau. Nó nói đến cái cá tánh nghiệp ảnh hưởng quá trình thai tạng nghiệp mà nó đã gieo trồng trong đời sống quá khứ. Hiểu được như vậy thì rõ ràng chúng ta sẽ không thể nào nói một cách đơn giản rằng là một nghiệp đã được gieo trồng chỉ cần phát đồ sám hối là hết đâu. Không đơn giản vậy đâu. Chúng ta có thể nghe những câu nói của các vị tổ sư Trung Quốc: buông đồ đao lập tức thành Phật, hồi đầu thị ngạn. Chúng ta rất là mừng rỡ, chúng ta nghĩ rằng đạo lý đó là một cái đạo lý có thể tạo ra sự an ủi rất là lớn, và do đó chúng ta không cần làm lành lánh dữ trong đời hiện tại này. Đến lúc nào gần đất xa trời rồi, hồi đầu vẫn chưa muộn. Nhiều người đã biện hộ, đã hiểu sai đạo lý đó như vậy. Đạo lý vừa nêu là một đạo lý rất tích cực về phương diện đạo đức, để giúp cho những con người đã từng có những hành động tiêu cực xấu ở hiện tại và tương lai vẫn có thể có được một cái phao để làm mới cuộc đời cách tăng đạo đức của mình, làm cho người đó không rơi vào cái chủ nghĩa mặc cảm tự ti và đạo đức, hay là mặc cảm dằn xé tội lỗi. Vì mặc cảm tội lỗi không làm cho con người phát huy, mà ngược lại con người có khuynh hướng đầy đọ thân thể vật lý này. Nếu như bàn tay này đã từng giết người thì bỗng dưng mình muốn trừng phạt nó bằng cách là mình chặt đứt bàn tay mình đi. Con người này đã từng làm xấu người khác, bây giờ mình muốn người khác mạ lị lại tương tự như vậy. Hoặc là chúng ta đã từng tư duy làm cho người khác khổ đau cùng cực, bây giờ mình muốn chù dập lại thân thể cảm xúc của mình một cách thức mà mình đã làm với người khác. Mặc cảm tội lỗi sẽ diễn ra theo những cách thức vừa nêu, hoặc là chúng ta tìm đến cách thế quyên sinh để chấm dứt cuộc đời khổ đau bất hạnh này. Tất cả những cái đó không phải là giải pháp. Cho nên học thuyết cho rằng là hồi đầu thị ngạn là một trong những cái tiến trình để chúng ta có được niềm tin về một tương lai rất sáng lạn, và can thiệp để thay đổi tiến trình diễn ra của nghiệp báo đạo đức ở trong tiến trình sanh tử của chúng ta. Chúng ta phải thấy rất là rõ trong tiến trình của nghiệp báo đó, động tác hồi đầu đó là một tâm tác chuyển mình thôi. Đầu tiên nó là chuyển cái công tác của tâm từ tiêu cực trở thành tích cực, từ phiền não trở thành an vui và hạnh phúc, từ phàm phu trở thành thánh. Trở về bờ đó là một cái khoảng không gian rất là dài, lệ thuộc rất nhiều yếu tố, chẳng hạn như là cách thế bơi của chúng ta, công cụ hỗ trợ cho sự bơi đó, các phương tiện của sự bơi đó. Có những lúc chúng ta hồi đầu chúng ta bơi chừng 1/3 là chúng ta đã bị chết đuối, hoặc là chúng ta bơi được 2/3 là chúng ta đã mỏi mệt, hoặc là chúng ta chưa kịp bơi là chúng ta đã bị cuốn hút ở trong một cái dòng xoáy rất là căng thẳng như là tam giác quỷ, vân vân và vân vân. Thấy được như vậy thì chúng ta không cho phép mình ỷ lại về những hành động xấu mình có thể đã tạo ra một cách rất là vô tình, không có dụng ý. Thử liên tưởng đến hình ảnh của một hạt disk, một bộ phận cứng của máy computer. Chúng ta sẽ thấy rằng có nhiều người mới bắt đầu học điện toán đó, nghĩ rằng chỉ cần dùng cái lệnh delete là có thể xóa được những tập tin, những dữ liệu không cần thiết cho cơ cấu vận hành của bộ máy này là hết. Nghĩ như vậy là chúng ta hiểu vi tính giống như là hình học mặt phẳng thôi, chứ không phải là hình học không gian. Có nhiều người khá hơn chút xíu cứ nghĩ rằng là bây giờ mình chỉ cần format máy chút xíu là tất cả những chương trình đụng độ với nhau có thể được sửa chữa, và do đó bộ máy của mình, hệ điều hành của mình có thể được hoạt động một cách bình thường trở lại. Nói như vậy cũng chỉ là hiểu hình học không gian đơn thuần, chứ không phải là hình học không gian đúng với bản chất của nó. Có nhiều người nghĩ như thế này: chúng ta chỉ cần những cái software của Recover là chúng ta có thể phục hồi lại những phần tập tin có lỗi, cơ chế vận hành của máy chúng ta vẫn có thể hoạt động tốt. Chẳng hạn như là các hệ Windows từ version 2000 hoặc là WinMe hay là WinXP đều có những cái chức năng recover đó. Và dĩ nhiên nghĩ như vậy là chúng ta hiểu quá đơn giản về cái cơ cấu vận hành của bộ nhớ ở nằm ở trong đĩa cứng. Ngày nay các nhà kỹ sư về vi tính đã tạo ra những cái phần mềm cho phép chúng ta phục hồi lại các tập tin đã được xóa, đã được format đến gần 100 lần. Chúng ta đã format cái máy đó đến cả 100 lần ấy thế mà những dữ liệu, những chương trình trước khi nó được format vẫn được kích hoạt lại. Chúng ta có thể phục hồi những cái tập tin đó lại được hết. Bào thai của hành vi nghiệp cũng giống như vậy. Những hạt giống được chất chứa lâu năm, lâu ngày, lâu kiếp, tới lúc chúng ta quên đi, ấy thế mà nó vẫn còn dưới dạng thức là tùy miên, có nghĩa là nằm ngủ, ngủ ngầm. Chúng ta đến một nơi ăn mặn, chẳng hạn như những làng nướng ở Sài Gòn đó, mà lúc đó cái lỗ mũi mình nó vẫn còn nhíp nhíp lên thế này, lên xuống, các dịch vị vẫn được tiết ra một cách rất là ngon lành, thì chúng ta biết rằng các hạt giống của sự sát hại và sân hận vẫn đang còn ở trong chúng ta. Các hạt giống của lòng tham hưởng thụ vẫn đang còn ở trong chúng ta, nên tức là nằm ngủ. Bình thường đến chùa, lại Phật tụng kinh, bái sám, thiền quán, tu tập, tạo công đức. Chúng ta không có đối diện với những thứ này, chúng ta tưởng rằng các hạt giống đó đã được chuyển hóa. Ấy thế mà nó vẫn còn nằm im ỉm ở trong trận á. 100 kiếp về trước nó cũng còn nguyên à. Ngoài trừ là chúng ta nạp những năng lực mang tính cách đối lập với nó, đặt nó vào trong một cách thế là loại trừ lẫn nhau, thì những hạt giống tiêu cực đó sẽ được thay thế bởi những hạt giống tích cực. Thì lúc đó chúng ta được xem là một con người chuyển hóa. Còn bằng không á, cái di hưởng của nghiệp, ảnh hưởng của nghiệp vẫn còn đeo đuổi chúng ta giống như là cái bóng không bao giờ rời khỏi thân phận là cái hình mà chúng ta đang đi. Hình thẳng thì bóng thẳng, hình nghiêng thì bóng nghiêng. Quy luật đó rất là tất yếu. Tính cách của nhân quả nghiệp báo về phương diện đạo đức là một quy luật rất là công bằng, không hề bị lũng đoạn bởi những hệ thống hối lộ, tham nhũng hay là sự can thiệp của các thần linh. Nó diễn ra theo một cách thế mà nó tự sắp xếp, nó tự kích hoạt, nó tự quy định, nó tự thiết lập. Khi nãy chúng tôi có đề cập đến khuynh hướng ngã nghiêng của nghiệp về phía mà nó đã có chiều dài đầu tư gieo trồng thông qua nghề nghiệp của con người. Khái niệm về nghề nghiệp ở trong ngôn ngữ tiếng Việt là một khái niệm ảnh hưởng tinh thần Phật giáo rất là hay. Không có nghề nào không được tích tụ bởi những cái nghiệp của nghề đó. Khi chúng ta nói đến tôi làm nghề nhà giáo là chúng ta đã thừa nhận rằng công việc hàng ngày của chúng ta đó là truyền trao kiến thức cho thế hệ con em bằng một tinh thần không có bỏng sẻ, sẵn sàng trao những bí kíp võ công đạo đức, trao những bí kíp võ công giáo dục, trao những bí kíp võ công tâm linh cho những thế hệ đi sau, để cho chúng có thể phát triển theo một cách thế là những đợt sống sau đẩy những đợt sống trước ngày càng phát triển, ngày càng thăng hoa, ngày càng tốt đẹp hơn. Thì lúc đó chúng ta thấy rằng cái hành động của sự truyền trao một cách có ý thức đó được lặp đi lặp lại nhiều lần đến độ nó trở thành cái nghề. Như vậy nói cách khác là nghề chính là một cái chuỗi tập hợp của những hành động được lặp đi lặp lại cùng một khuynh hướng. Ảnh hưởng của đời sống nghiệp đó đến hạnh phúc và khổ đau của chúng ta rất là căn bản. Quan niệm về hành vi nghiệp ở trong nhà Phật rất là khác với lại quan niệm của các tôn giáo trong truyền thống văn hóa của Ấn Độ. Mặc dù các tôn giáo này không có tôn giáo nào là không chủ trương về nghiệp báo. Có lần các vị Bà La Môn hỏi sự khác biệt giữa học thuyết nghiệp báo của Ngài và các vị giáo chủ lúc bấy giờ như thế nào? Đức Phật trả lời bằng một ảnh dụ rất là ấn tượng. Ngài nói là: này các hiền hữu, các bạn hãy thử quan sát, nếu như tôi dùng một nắm muối hạt này bỏ vào trong một cái cốc nước, nếu đem cốc nước đó uống, cái cảm giác mặn ở trong cốc nước đó làm cho chúng ta giàu có khác cũng không bao giờ muốn uống, bởi vì sự uống vào sẽ làm cho sự hốc hác đó gia tăng. Tương tự, nếu tôi dùng những hạt muối đó mà tôi bỏ vào trong lòng của sông Hằng với một cái đường kính rất là rộng, dài đến hàng chục, hàng ngàn cây số, đến luôn cả biển cả, thì rõ ràng cái chất mặn của muối đó không hề có một ảnh hưởng nào đó đối với cái bản chất của dòng nước và hương vị của nó, hoặc là nó có một ảnh hưởng rất là nhỏ, không đáng kể. Tại sao lại có sự khác biệt đối với bản chất của những viên muối được bỏ vào trong hai môi trường hoàn cảnh khác nhau? Đức Phật trả lời rất đơn giản là bởi vì cộng hưởng của nghiệp về môi trường hoàn cảnh tạo ra sự khác biệt này. Đức Phật muốn nói chúng ta một điều, đó là đừng bao giờ tin rằng chủ nghĩa hay là quan niệm sanh nghề tử nghiệp là một chân lý. Câu nói đó có thể là một câu rất là hay để chúng ta răn nhắc mình đừng bao giờ làm những cái nghề đầu trộm đuôi cướp. Đừng bao giờ làm những cái nghề anh chị, bởi vì chúng ta sẽ bị chết bởi những cái nghề nọ nếu như chúng ta không có tâm hối lỗi. Nhưng nếu chúng ta quan niệm đó như là một cái chủ nghĩa thương bất biến đó, thì rõ ràng chúng ta sẽ không bao giờ khởi lên một ý niệm cách tăng cuộc đời xấu xa của mình trong quá khứ nếu có. Nó có thể tạo ra cái mặc cảm rất là lớn ở rất nhiều người. Chủ nghĩa mặc cảm đó đã thiết lập lên chủ nghĩa giai cấp ở trong truyền thống văn hóa của Ấn Độ. Cha truyền con nói, và muôn đời con người vẫn phải nô lệ cái truyền thống tập tục văn hóa sai lầm đó. Theo quan niệm của Đức Phật, không bao giờ có cái gọi là mắt đền mắt, răng đền răng như là những gì mà chúng ta đã bắt gặp ở trong Kinh Thánh Tăng Ước. Chủ nghĩa mắt đền mắt, răng đền răng là một chủ nghĩa nghiệp định kiến, tức là một hành vi được cấu tạo thông qua lời nói, ý nghĩ, việc làm, sẽ không bao giờ được thay thế. Hễ chúng ta đã từng giết một người nào thì vĩnh viễn trong hiện tại hay là đời kiếp về sau, chúng ta sẽ bị người đó giết lại. Quan niệm như vậy có thể là một quan niệm rất là tích cực về chiều kích huấn luyện đạo đức, làm cho người ta ớn da gà, người ta sợ, người ta nhắm lại. Nhưng mà ngược lại, nó làm cho những người bị mặc cảm tội lỗi sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được, và cuối cùng phải nương vào một học thuyết thần học, đó là tội tổ tâm. Mỗi con người có tội liên hệ ri mơ và rễ má của ông bà tổ tiên nhiều đời kiếp mà mình không biết ông đó là ai, bà đó là ai. Và như vậy mình phải đặt niềm tin, giao khoán niềm tin cho Chúa thôi, là mọi việc được ăn chắc mặc bền. Nhưng mà giao khoán niềm tin cho Chúa đó là đảm bảo quý vị không thành công đâu. Bởi vì Chúa chưa từng có mặt. Nói theo nhà Phật đó, Chúa không có mặt. Chúa do con người tạo dựng lên, rồi con người nói ngược lại rằng là Thượng Đế đã tạo ra con người và vạn vật. Mỗi một con người nắng Thượng Đế với nhiều hình thức khác nhau. Nếu tác gia đó là một người da đen thì ông Thượng Đế đó có vóc hình của một người da đen. Nếu tác gia đó là một người da trắng thì ông Thượng Đế này rất là bảnh trai, rất là cao lớn, rất là vạm vỡ. Nếu nhà tư tưởng đó là một người Việt Nam thì ông Thượng Đế này da vàng mũi đẹp, và thậm chí có thể có cái bệnh đó là phân biệt vùng miền nữa. Chúng ta tạo ra Thượng Đế, rồi ngược lại chúng ta lại nói rằng Thượng Đế đã tạo ra chúng ta. Quan niệm đó là một quan niệm rất là sai lầm, bởi vì không hiểu được bản chất của nghiệp. Chính vì thế mà Đức Phật đã đưa ra một cái hệ quả thứ hai về luật nghiệp báo. Ngài khẳng định rằng nếu như ai cho rằng gieo nghiệp gì sẽ phải gặt lấy cái quả 100% đó, thì người đó sẽ không bao giờ trong cuộc đời này khởi lên một cái tâm niệm và ý thức về đạo đức, muốn làm mới lại cái tiến trình khổ đau của mình, cũng không bao giờ có một cái nguyện vọng là xây dựng hạnh phúc ở trong tương lai. Bởi vì đã gieo trong rồi, vĩnh viễn chúng ta phải gặt lấy nó mà không có thể nào thay thế, cách tăng, thay hình đổi dạng. Quan niệm đó là một cái quan niệm thường kiến. Từ quan niệm đó đã tạo ra các quan niệm, các chủ nghĩa, các học thuyết rất là sai lầm. Đó là định mệnh, đó là thần ý luận, đó là ngẫu nhiên. Ba quan niệm này là ba quan niệm ngược lại về tiến trình đạo đức. Khi chúng ta cho rằng tất cả mọi thứ được an bài bởi Thượng Đế, chẳng hạn như chúng ta nói rằng lưới trời rằm lòng, mặc dù chúng ta muốn diễn tả về cái quy luật nhân quả nghiệp báo rất là chuẩn xác, không ai có thể thoát khỏi cái mạng lưới đó bởi vì nó là của trời. Nhưng mà khi quan niệm rằng lưới trời như vậy là chúng ta đã nghĩ rằng có một ông Thượng Đế, có những vị thần linh đang can thiệp vào tiến trình hạnh phúc khổ đau của con người và vũ trụ. Cái lưới trời đó đó có thể sánh ví giống như là một nhà triết gia nào đó đã nói về hệ luật pháp của con người. Nghiêm túc chừng nào đó thì nó giống như tình trạng đó, là những con rùa con muỗi đi qua không lọt. ấy thế mà con bò đi lọt tuốt à. Hay nói cách khác là tri thức về nhân quả của con người rất là hạn hữu, trong khi đó bản chất của nhân quả, quy luật vận hành của nhân quả đó rất là chuẩn xác theo cái thế riêng của nó, dầu chúng ta phản ánh đúng nó hay là sai nó, dầu chúng ta có làm méo mó biến dạng nó vẫn như vậy là như vậy thôi, không ai có thể làm thay thế nó được. Cho nên hiểu như vậy để chúng ta tạo ra những quan niệm và đạo đức như là một cái tiến trình làm mới không dừng ở con người của mình. Nghĩa là chúng ta vẫn có thể bị thối chuyển từ đời sống đạo đức trở thành con người sa đọa biến chất. Và ngược lại, những con người biến chất có thể được thăng hoa ở trong hiện tại và tương lai. Sự thăng hoa hay là sự cách tăng đó nằm ở cái cách thức chúng ta dụng tâm mà thôi. Hướng chuyển của tâm như thế nào thì kết quả sẽ ra một cách chuẩn xác 100% như vậy, không thể nào có sự sai trái được. Nói một cách khác, nếu chúng ta quan niệm rằng là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu như là quan niệm về nghiệp báo đạo đức của nhà Phật, thì chúng ta mới hiểu được quy luật nhân quả mà Đức Phật nói khoảng chừng 60%. Có những tình huống chúng ta không hề trồng dưa mà chúng ta vẫn được dưa, không hề trồng đậu mà vẫn được đậu, mà được ở một cái mức độ gấp 2, thậm chí là gấp 200 lần, 2000 lần. Có nhiều người bây giờ đâu có làm những nghề tiểu thủ công nghiệp, làm những nghề nông phu nghèo khó, chân lắm tay bùn, mà làm cái nghề chẳng hạn như là kỹ sư điện toán. Ở trong cái bối cảnh cách đây vài năm tại Hoa Kỳ, nó là đỉnh cao của nghề nghiệp, thì rõ ràng một giờ làm việc của chúng ta bằng đến một tháng làm việc của những người nông phu nghèo khó. Chúng ta không cần trực tiếp tạo ra quả dưa leo bằng hành động gieo trồng hạt dưa leo, tưới bón phân cho cây dưa leo, mà chúng ta có thể mua nó ngoài chợ. Tiến trình nhân quả là một cái quy luật tương ứng theo tinh thần của Đức Phật vừa dạy. Đó là không hề có sự tương đồng 100% về khối lượng, về trọng lượng những hành vi và kết quả hành vi đó do chúng ta gieo trồng có ý thức là vô tình ở hiện tại và tạo ra một cái quả trong tương lai. Đức Phật chỉ nói là cùng tính chất giữa hạt giống và kết quả. Tức là nghiệp tức là hành vi, và báo là cái phản ứng hành vi đó cùng tính chất với nhau. Nếu chúng ta gieo trồng những hạt giống của hiểu biết và thương yêu, xóa bỏ hận thù, thì rõ ràng kết quả mà chúng ta đạt được là chúng ta có rất nhiều người bạn, chúng ta có được tình thân, chúng ta thiết lập được những nhịp cầu của hiểu biết, cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ với nhau rất là tích cực. Chúng ta không nói là hễ cất lên một ngôi chùa thì sau này chúng ta sẽ có được một cái căn nhà chẳng hạn như là cung đình của vua, tức là trở thành vua. Nói như vậy là chúng ta đóng khung hệ nhân quả nghiệp báo ở trong một tiến trình cố định, cái đó không đúng. Nó có thể có một cường độ lớn hơn, một phạm vi rộng hơn, tùy thuộc và tỷ lệ thuận vào cái chất liệu tâm mà chúng ta sử dụng trong lúc chúng ta làm những công đức. Các tổ thường răn nhắc chúng ta một điều: trong hành động tạo những phước báo và công đức, nếu bản ngã được trương sinh, hoặc là lấy bản ngã của mình làm cái trục xoay của các hệ giá trị, thì cái quả phước mà chúng ta đạt được rất là nhỏ. Cái quả của lòng cống cao ngã mạn sẽ phủ trùm nhiều hơn. Các Phật sự mà thiếu đi đạo lý của lòng vô ngã dị tha, của tự giác, của sự thương yêu, thì rõ ràng cái đó sẽ trở thành ma sự thôi. Là Phật sự mà kết quả ra là ma sự. Chúng ta vẫn thường nghe các người nông dân nghèo khó kể rằng là trong một cái mùa màng bị thất đó, người ta đã bón phân chăm sóc kỹ lưỡng lắm, ấy thế mà các hạt giống gieo trồng đó vật không cho một kết quả tương thích được. Đừng tưởng rằng là hễ gieo trồng cái gì là chúng ta được cái đó. Là lúc chúng ta trồng lúa mà chúng ta có được lúa cộng với lại các bông cỏ, chẳng hạn cái giai đoạn từ năm 75 cho đến năm 85 tại Việt Nam nghèo quá, là chúng ta ăn cơm độn với lại bông cỏ. Bởi vì tác hưởng của những hành vi đạo đức đa chiều phức tạp của con người không chỉ ở trong đời kiếp hiện tại này, mà còn chịu ảnh hưởng và chi phối bởi một cái tiến trình rất là lâu xa trong quá khứ, đã tạo ra rất nhiều cái hệ quả khác nhau. Cũng là một viên muối bỏ trong một cái ly nhỏ thì nước đó sẽ mặn, bỏ trong một dòng sông thì nước đó trở thành bình thường, không có tác động gì cả. Tương tự những hạt giống mà chúng ta gieo trồng giống như nhau bởi những cộng nghiệp rất là tích cực, chẳng hạn như là chúng ta cùng hỗ trợ cho chương trình Đức Tuệ đều phát huy truyền bá tư tưởng tinh thần Phật pháp cho những người Phật tử ở tại Cali Phật gia. Ấy thế mà kết quả của hành vi này hoàn toàn khác nhau. Nếu như người nào đó dấn thân bằng một cái tâm trạng đó là truyền bá tuệ giác để cho lòng mê tín bị mất đi, truyền bá tuệ giác để cho những hạt giống của khổ đau, của hận thù, của tranh chấp, của thiếu hiểu biết sẽ được tháo gỡ ở trong mảnh đất tâm của mình và những người khác, thì rõ ràng thái độ động cơ đó đã làm cho cộng nghiệp giống nhau có một cái kết quả rất là tốt. Ngược lại, có những người vào tham gia đó, xin lỗi, thỉnh thoảng vẫn có muốn được đại đưa tin, muốn được truyền hình phỏng vấn, muốn được giới thiệu, muốn được cho nhiều người biết đến, thì rõ ràng phát xuất từ một động cơ của bản ngã nhiều hơn là động cơ truyền bá ánh sáng soi đường với hình thức là một ngọn đuốc, đuốc của tuệ giác. Cộng hưởng của nghiệp đã làm cho hệ quả nghiệp báo hoàn toàn khác biệt giữa những người cùng chung một khuynh hướng giống như nhau, với những cá tánh, với những cái động cơ rất là khác nhau. Ảnh hưởng của hành vi nghiệp báo còn lệ thuộc vào ít nhất là 5 yếu tố. Đó là năng lực của nghiệp, tức là sự dụng công của chúng ta trong lúc chúng ta thể hiện hành vi. Những người có tinh thần trách nhiệm cao, mỗi lần đầu tư vào một hành động tốt thì họ đầu tư cả ngày lẫn đêm, quên ăn bỏ ngủ, lo lắng chăm sóc bảo bọc, tạo tất cả những mặt bằng để cho hành động, công việc đó, tiến trình đó, project đó được thành tựu một cách tốt đẹp. Giá trị thặng dư trong sự đầu tư này đó đã để lại một cái hệ quả nghiệp báo tích cực ở một cái mặt bằng rộng hơn những người khác. Có nhiều người lo lắng chút xíu rồi về ngủ à. Thì như vậy là cái tâm lượng dụng công trong trường hợp này nhỏ hơn, cho nên cái phước lực có thể là nhỏ hơn như là chúng ta mong đợi. Cái năng lực của nghiệp tạo ra sự khác nhau của kết quả. Kế đến là phước duyên của con người, tức là những hành động công đức mình đã gieo trồng trong quá khứ đó, có thể rất là khác nhau. Ai có nhiều phước lực cao thì những hành động xấu chúng ta gieo trồng ở hiện tại này không có gì để trổ quả, bởi vì nó bị cưỡng lực của những hành động tích cực kia khống chế. Cho đến lúc nào hiệu dụng của phước lực đó không còn nữa thì nghiệp xấu này mới bắt đầu trổ quả. Cho nên cái kết cục của những kẻ ác đó vẫn là kết cục xấu thôi, có thể rất là muộn. Mặc dù trên thực tế chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều người sống ngoài dòng pháp luật là bởi vì họ đã từng có những phước lực. Họ có thể vận dụng nghệ thuật tinh vi luồn lách qua khỏi tất cả luật pháp, hoặc là dựa vào những lỗ hổng của luật pháp để làm cho hành động xấu này không được phát hiện. Cho nên những hành động tinh vi đó đã làm cho cưỡng lực của nghiệp diễn ra một cách chậm hơn. Phước lực làm cho tiến trình của nghiệp diễn ra chậm hay là nhanh, lớn hay là nhỏ, ở hiện tại hay là tương lai. Kế đến nữa đó là hoàn cảnh, môi trường, điều kiện của giáo dục, của kinh nghiệm, của những gì mà chúng ta có mặt trong cuộc đời ảnh hưởng rất nhiều đến tiến trình của nghiệp báo. Có những hành động chúng ta gieo trồng xấu trong quá khứ, rồi sau này khi có cơ duyên đến với đạo Phật, hiểu được rằng là mọi thứ ở trong cuộc đời này như là chiếc lá mùa thu, hoặc là nó chỉ là gió thoảng mây bay. Cho nên nỗi hận thù, nỗi khổ niềm đau do người khác chù dập, cưỡng bức, ảnh hưởng, tác động, làm cho mình đau nhất, không còn là một cái thực tại của cảm xúc nữa, mà nó chỉ là một cái thực tại huyễn của cảm xúc thôi. Và do đó chúng ta buông bỏ những nỗi khổ niềm đau đó một cách rất là dễ dàng. Chúng ta biến những kẻ thù đã từng chù dập, đã từng mang lại nỗi khổ niềm đau cho một cộng đồng trong một giai đoạn lịch sử nào đó không còn nữa, thì lúc đó chúng ta đang mang tâm lượng của những vị Bồ Tát dấn thân lớn lắm. Chỉ có đạo lý Bồ Tát dạy chúng ta những tinh thần ứng xử tích cực như vậy ở trong cuộc đời này. Chúng ta thấy đó là nó ảnh hưởng đến hoàn cảnh. Cái đến nữa nó ảnh hưởng đến cái tâm lý nuối tiếc hoặc là hối hận của chúng ta. Gieo một hạt giống tích cực rồi sau đó chúng ta hối hận vì sự ban ơn của chúng ta không mang lại kết quả đẹp ấy, thế mà được trả bằng nỗi quan khiên quán trái trong cuộc đời. Chúng ta nuối tiếc vào chuyện đó, chúng ta tức đó, chúng ta nói rằng là phải chi mà trong quá khứ đó tôi không từng giúp ông đó, bà đó, thì bây giờ ông bà đó đâu có lên mặt, đâu có hách, đâu có như thế này. Trạng thái nuối tiếc đó đã làm cho hạt giống tích cực của chúng ta trong quá khứ bị giảm thiểu đi về cái cường độ và không phát triển ở quả phước lực mà chúng ta cần phải có trong đời này. Ngược lại đó, nếu chúng ta đã từng gieo trồng những điều xấu và bây giờ mình ăn năn hối hận, không bao giờ để cho tái phạm lần thứ hai trong tương lai, thì cái đó đã tạo ra sự cấp tăng, sự làm mới, sự thay hình đổi dạng, và tiến trình của hạnh phúc từ đó được thiết lập. Chúng tôi muốn nhấn mạnh đến một cái góc độ, cường độ của nghiệp báo lệ thuộc vào cái cường độ tâm linh hay là cường độ tâm mà chúng ta dụng trong lúc chúng ta thể hiện một hành vi đạo đức. Kinh Tương Ưng Bộ kể rằng Subhavasa là con gái của vua Koliya. Bà ta có một cái nghiệp khổ đau lớn lắm, cho nên bà ta đã phải mang bầu đến 7 năm liền. Đó là một hiện tượng chưa từng có. Nếu như lúc đó mà có những kỷ lục Guinness, kỷ lục thế giới, thì có lẽ là bà đã được đưa vào kỷ lục thế giới rồi. Mang bầu 7 năm mà không đẻ được là cả nỗi khổ niềm đau, giống như là mình phải mang vác một trọng lực nào đó ở trên cơ thể của mình. Nếu chúng ta mang vác trên vai nhẹ hơn, mang vác phía trước đó, làm cho người mang thai đó phải đi khòm lưng, phải dưỡng, phải nuôi, phải kiên cử rất nhiều thứ. Nỗi khổ niềm đau đó bà giấu, hoàng thân quốc thích cũng không muốn cho bên ngoài biết, bởi vì biết đó, người ta có thể lý giải một cách rất là sai lầm và mê tín, ảnh hưởng đến uy tín của triều đình. Nhà vua Koliya hiểu được đạo lý của nhà Phật, phải thỉnh Phật đến để giải quyết làm thế nào để cho bà có thể hạ sanh được. Lúc đó rất tiếc là chưa có thuật giải phẫu giúp cho mẹ và con được vuông tròn. Khi Đức Phật đến thì Đức Phật hiểu rất là rõ về nghiệp lực mà bà đã gieo trồng trong quá khứ. Ngài mới dạy bà hãy quán lòng từ bi. Trong cách thức truyền bá lòng từ bi như là một cái vùng từ trường ảnh hưởng từ tâm của con người lan truyền ra đối với những người lân cận, đối các loài chúng sinh, đối với cây cỏ hoa lá trời mây non nước, thì rõ ràng lúc đó dòng cảm xúc thương yêu của chúng ta không còn có biên cương bờ cõi nào làm giới hạn. Vạn lý trường thành, các dãy Trường Sơn, các bức tường Berlin, những cách thức phân biệt ứng xử Nam và Bắc trong một quốc gia nào đó, trong hai chính thể nào đó đã bị xóa bỏ. Lòng thương yêu đó đã được gieo trồng ở mọi nơi và mọi chốn. Thì lúc đó bà được chuyển bụng khai qua nở nhụy một cách an toàn. 7 năm sau khi đứa con của bà lớn lên thì bà đặt cho nó tên rất là ấn tượng, đó là Sivali. Sivali đã đến gặp Đức Phật để cảm tạ cái ơn đức mà Ngài đã giúp cho mẹ của ông sanh ông ra một cách an toàn. Lúc đó Ngài Xá Lợi Phất mới hỏi, trong 7 năm mà nằm trong thai mẹ đó, ông có cảm thấy được an toàn hay không? Sivali mới nói, làm sao an toàn được Bạch Đại Đức? Con ở trong đó giống như con đang bị bao bọc bởi một cái thùng máu lớn lắm, ớn vô cùng, khổ đau vô cùng. Bây giờ con được phóng thích ra khỏi bên ngoài nhờ lòng từ bi và phương pháp quán từ bi của mẹ con, thông qua sự hướng dẫn tâm linh của Đức Phật, con cảm thấy là mình được tái sanh lần thứ hai trong cuộc đời này. Lúc đó Đức Phật mới kể về nhân duyên quá khứ, tại sao ông bị cái nghiệp cảm này. Trong một tiền kiếp nọ, ông là thái tử, mẹ của ông là một hoàng hậu rất là xinh đẹp. Vì đam mê sắc đẹp nghiêng thùng đổ nước của bà mà một vị vua nước Lăng Bang đã chinh phục, đem quân cắt đánh, binh phạt đất nước của hai mẹ con, giết được ông vua, biến hoàng hậu trở thành vợ của mình. Hoàng tử này đã được thoát thân. Quan hệ giữa người mẹ và người con này đó vẫn đang còn tiếp tục diễn ra. Người mẹ trở thành nội gián và đứa con này nuôi cái hận phục thù. Bà nói với là con của bà rằng, nếu như cuộc nội chiến này được diễn ra thì bá tánh sẽ bị khổ đau, dân tộc sẽ bị lầm than, mọi người sẽ bị chết, người dân vô tội sẽ là nạn nhân của cuộc chiến. Tốt nhất là hãy dùng kế vây thành, chặt đứt hết tất cả những con đường giao thông về kinh tế. Trong vòng tối đa là 7 tháng thôi thì tất cả các binh sĩ trong thành này sẽ phải đầu hàng vô điều kiện. Đây là giải pháp tốt nhất mà mẹ thấy là cần phải làm thôi. Thái tử đó đã chấp nhận lời đề nghị của người mẹ và đã bày mưu lập kế, dàn binh bố trận theo chiến lược và chiến thuật vừa nêu. Cuối cùng đúng 7 tháng sau thì ông ta đã chiến thắng, trả thù được ông vua giết chết cha ruột của mình. Trong suốt 7 tháng đó, đó là nhiều người phụ nữ đã phải bị chết vì thiếu thực phẩm. Nhiều trẻ em đã bị tàn phế bởi vì không có sự nuôi dưỡng bởi vật thực. Nhiều người già cả đã phải bị mất mạng. Đời sống trở nên rất là lầm than. tâm niệm của ông theo Đức Phật phân tích lúc đó là ông mang một cái chất liệu của lòng hận thù ghê gớm lắm. Ông nói là phải giết ông vua này, phải trả thù, phải hành quyết, rồi phải làm cho ông chết đau, chết đớn, chết dần, chết mòn. Như vậy cái tâm niệm, quan niệm đó được diễn ra hàng ngày, hàng giờ, cho nên cái động tác sát sanh trong trường hợp đó đã được lặp đi, lặp lại rất là nhiều lần. Nếu ông ta quan niệm 100 lần thì ông ta đang gieo nghiệp sát 100 lần. Và ông ta bất chấp luôn cái sự thương tổn tánh mạng của những người dân vô tội, mặc dù được rất nhiều binh sĩ khuyên là không nên làm. Ê thế mà ông ta vẫn làm. Chính vì thế mà ông bị một cái nghiệp báo bị mang ở trong thai đến 7 năm trời. Ở đây chúng ta thấy là cái hệ nghiệp quả nó không tương đồng về cấu hình, không tương đồng về khối lượng, mà chỉ tương đồng về tính chất. Đó là ông giam nhốt bằng cách là vây thành, hãm thành suốt 7 tháng, cho nên ông bị giam nhốt lại ở trong bào thai 7 năm trời ở trong bụng mẹ. Tính cách đó đã được thay đổi là bởi vì cuối cuộc đời của hoàng tử này đã trở thành một con người có đạo lý, cho nên đã từng phóng sanh, đã từng làm phước báo, đã từng gieo tình thương, đã từng giúp đỡ những người nghèo khó trong xã hội. Cho nên thay vì ông phải bị chịu một cái quả rất là lớn, phải bị chết rất là nhiều lần, chết đi chết lại nhiều lần, nhưng mà nhờ những phước lực mới này đã làm cho ông thoát được những nghiệp chết đó bằng cách là phải mang cái thân phận hẩm hiu, nỗi khổ đau ở trong một cái bầu máu như vậy suốt cả 7 năm trời. Theo luật nghiệp báo mà Đức Phật đã dạy đó, tính cách của nhân và quả không thay đổi, nhưng mà khối lượng của hạt giống tùy thuộc rất là nhiều vào tâm lượng mà chúng ta đang thực hiện, nhất là sự hướng về đời sống đạo đức của chúng ta có hay không ở hiện tại và tương lai. Tác động đa chiều đó đã làm cho tiến trình của nhân quả diễn ra một cách rất là khác biệt. Thấy được điều đó, chúng ta phải có một niềm tin vững chãi rằng chúng ta có thể làm mới cuộc đời, làm lại cuộc đời. Những nỗi khổ niềm đau, những bế tắc, những hận thù, những sự chia rẽ, những bất hạnh, những hoàn cảnh trái ngang có thể được cách tăng, có thể được làm mới bằng cách là chúng ta gieo trồng những hạt giống tích cực để cho những gì được diễn ra sẽ phải được diễn ra theo ý muốn của chúng ta. Cho nên nghiên cứu về học thuyết nghiệp báo là chúng ta gieo trồng ý thức trách nhiệm đạo đức ở trong từng bản thân của mình. Ý thức đạo đức đó là một trong những nền tảng quan trọng của những giá trị hành xử trong cuộc đời này. Nơi nào ý thức đạo đức có mặt, nơi đó tội lỗi được giảm thiểu đi mấy mươi phần trăm. Nơi nào ý thức đạo đức có mặt thì nơi đó sự an ninh bắt đầu được thiết lập, hòa bình bắt đầu được phát triển, và đời sống an bình thịnh triển đều có ở mọi nơi mọi chốn. Lúc đó chúng ta sẽ không cần sử dụng đến các hệ thống alarm báo trộm. Chúng ta cũng không cần dùng những hệ thống security ở những nơi công cộng, ở gia đình, ở chỗ này chỗ nọ. Chúng ta cũng không cần sử dụng những loại xe hơi rất là tốn tiền chống được các đạn và pháo bắn vào. Chúng ta cũng không cần sử dụng những hệ thống bảo bọc mạng sống của mình bằng những hình thức của những con người bodyguard hộ vệ bảo bọc mình. Chính phước lực của chúng ta trở thành một hệ thống security đó. Phước lực là một hệ thống security thì đi tới đâu chúng ta vẫn được an vui và hạnh phúc đến đó. Đó là một cách thức an lành, đảm bảo, vững chãi hơn là những cái chúng ta có thể vay mượn từ đời sống vật chất, từ những sự phát minh của khoa học, từ những cái công cụ của sinh hoạt. Đó là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Khi hiểu được luật nghiệp báo, chúng ta sẽ làm chủ được vận mệnh của chúng ta. Vận mệnh của chúng ta chính là một cái ngôi nhà của hạnh phúc và khổ đau. Chính chúng ta là những kiến trúc sư với sự lựa chọn rất là tự do. Chúng ta tự thiết lập ngôi nhà mà mình muốn. Chúng ta trình bày cái mô thức. Chúng ta vẽ ra nhiều căn phòng, mỗi căn phòng có những cái chức năng riêng. Rồi chúng ta sử dụng những công cụ, đặt để những phương tiện, những đồ vật ở trong những căn phòng đó. Tất cả những cái đó đều lệ thuộc vào nhận thức về ý thức đạo đức của chúng ta mà ra cả. Chúng ta sẽ không bao giờ rơi vào tình trạng của bệnh đổ thừa, đổ trời, đổ đất, quy trách nhiệm cho con người, quy trách nhiệm cho cuộc đời, quy trách nhiệm cho những biến cố diễn ra, mà chúng ta thấy rõ rằng là mình đóng một vai trò ở trong những biến cố đó. Mình là một yếu tố, mình là một tác nhân, mình là một cộng sự, mình là một phần không thể nào thiếu giữa khổ đau và hạnh phúc. Và do đó chúng ta sẽ không bao giờ có thái độ đi tìm kiếm bên ngoài, hoặc là phải lệ thuộc vào các thần linh để giải phóng nỗi khổ niềm đau. con đường giải phóng đạo khổ niệm đau phải được thiết lập bằng tiến trình nhận thức về đạo đức, bằng cách thức cải tạo đời sống đạo đức của chúng ta mà ra cả. Chúng tôi xin kết thúc sự trình bày về đề tài nghiệp báo như là một trong những hệ luật rất quan trọng ở trong luật nhân quả mà Đức Phật đã để lại trong kinh điển. Theo thông báo và yêu cầu của ban tổ chức, chúng ta sẽ có được khoảng chừng 5 phút để nghỉ giải lao. Rồi sau đó ta sẽ bắt đầu vào phần pháp đàm, hình thức là vấn và đáp. Quý vị có thể đặt những câu hỏi đưa lên ban tổ chức, hoặc là nếu không tiện đó, quý vị có thể đứng tại chỗ mà hỏi, nêu những vấn đề liên hệ đến đề tài mà chúng tôi vừa trình bày, hoặc là những vấn đề liên hệ đến sự tu tập nói chung. Chúng tôi cố gắng chia sẻ với quý vị với những gì mà chúng tôi biết được thông qua quá trình tu học của bản thân. Kính chúc quý vị an vui và hạnh phúc trong cuộc đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin gặp thầy. Xin thầy chư vị công đức và kính thưa các vị tông trưởng. Tôi sẽ phát đến quý vị những cái câu hỏi, và tôi nghĩ là cái đề tài hôm nay rất là hay, rất là khoa học và tích cực. Những câu hỏi này sẽ được phát đến quý vị, và khi vào chúng tôi sẽ câu lại và sẽ đọc từng câu cho giảng sư sẽ trả lời từng câu của quý vị.